Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về sự tha tội, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta sẽ tiếp tục nói về hậu quả của tội. Kỳ trước chúng ta đã nói về hậu quả đầu tiên của tội là khiến cho con người ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã lưu ý đây không phải là phản ứng của xúc cảm, nhưng là đáp ứng tự động thuộc bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi loại tội. Chính tội đã khiến cho con người tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là kẻ thù của con người. Ngài đã tạo dựng con người từ tình thương vĩnh cửu để trở thành đối tượng được Ngài yêu thương. Chúng ta cũng đã nêu lên hai nhận định quan trọng về cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội. Thứ nhất, cơn giận của Đức Chúa Trời không do Ngài chủ động hay quyết định một cách độc đoán, nhưng liên quan đến bản chất thánh khiết của Chúa. Phản ứng tự động của bản chất thánh khiết là loại trừ tội lỗi. Nhận định thứ hai là chúng ta phải loại bỏ ý tưởng cho rằng cơn giận của Đức Chúa Trời là phản ứng quá độ của xúc cảm, giống như cơn giận của loài người bùng nổ không cầm giữ được. Ngài là Đức Chúa Trời có lòng kiên nhẫn chịu đựng bền bỉ vô giới hạn. Khi chúng ta phạm tội, Chúa buồn và thất vọng hơn là giận dữ, bực dọc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hậu quả thứ hai của tội là khiến cho con người ở trong tình trạng mắc tội. Tình trạng mắc tội này ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ giữa tạo vật và đấng tạo hóa là một trong những điều hiển nhiên hơn hết, nhưng con người lại thường không ý thức, thậm chí không thừa nhận. Khi phạm tội, mối liên hệ với Đức Chúa Trời gãy đổ khiến cho con người ở trong tình trạng mắc tội và trốn tránh Đức Chúa Trời. Để làm rõ ý nghĩa của khái niệm mắc tội, chúng ta sẽ phân tích hai từ xấu và sai. Trước hết là từ xấu. Một mặt chúng ta định nghĩa tội là những gì có bản chất xấu, ác, thay vì tốt đẹp thiện lành. Tội bị Đức Chúa Trời ghét chỉ vì tội đối kháng với sự thiện. Tuy nhiên, khi bảo rằng tội là những gì xấu, ác, chúng ta đã nhìn tội theo quan điểm mỹ học. Tội xấu xí, méo mó, thô kệch. Tội là những hành động lệch lạc không đạt được tiêu chuẩn toàn thiện toàn mỹ Đức Chúa Trời mong đợi. Mặt khác, khi nói đến tội, chúng ta không chỉ hàm ý tội là những gì xấu, mà còn sai nữa. Tội không chỉ là những gì xấu ác, ô uế, nhầm tẩm khiến cho con người tránh xa, sợ bị lây nhiễm, nhưng tội còn là sai phạm luân lý, vi phạm mạng lệnh Chúa và đáng bị Ngài trừng phạt. Chúng ta có thể dùng hình ảnh sau đây để minh họa ý nghĩa của hai từ xấu và sai. Một cầu thủ được giao banh vào một thời điểm rất thuận lợi, nhưng lại vụng về hấp tấp đá ra ngoài. Đó là xấu, là dở. Nhưng nếu cố ý đốn ngã một cầu thủ khác một cách trái phép, thì đó là phạm luật, đó là sai. Đá dở là xấu, nhưng cố ý phạm luật là sai. Như vậy, tội đã khiến cho con người ở trong tình trạng mắc tội, làm cho con người không sống đạt tiêu chuẩn tốt lành thiện hảo Đức Chúa Trời mong đợi, cũng khiến cho con người vi phạm giới luật của Chúa, làm cho mối tương giao với Đấng tạo dựng nên mình gãy đổ. Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa toàn năng, là thực tại duy nhất vĩnh hằng, Ngài hiện hữu, độc lập, không tùy thuộc bất cứ điều gì, trong khi đó toàn thể vạn vật đều xuất phát từ Ngài và hoàn toàn tùy thuộc Ngài để có thể hiện hữu. Loài người là tạo vật cao cấp nhất trong muôn loài được phú ban bản tính nhân loại và sự sống, hoàn toàn do tình thương và ân sủng sung mãn của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt để con người cai quản thế giới và muôn loài do Ngài tạo dựng. Đó là Sáng Thế Ký đoạn 1 chương 28. Là Đấng tạo hóa toàn năng thánh khiết, Đức Chúa Trời đòi hỏi con người tôn thờ và vâng lời Ngài để đáp lại phần nào mọi ân huệ Chúa ban. Nhưng thay vì đền đáp ơn Chúa, con người đã sử dụng chính những điều Chúa ban một cách vị kỷ và sai lầm, giống như người quản lý ăn cắp tài nguyên của chủ, hay như một công dân trong nước lại khinh thường vua và những người lãnh đạo cao cấp. Con người đã không tôn kính Đấng cao hơn hết và trội vượt muôn loài, mà cũng không biết ơn về tất cả những gì Đức Chúa Trời đã cung ứng cho sự sinh tồn cả thể xác lẫn tâm linh. Con người cũng đang ngạo mạn khước từ tình thương tình bạn Đức Chúa Trời hạ cố phú ban, và nặng nề nhất là đã khước từ chính con một yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những xúc phạm này phải nhân lên gấp bội vì Đấng con người khước từ là Đấng cao cả vô hạn. Bất cứ khi nào tạo vật từ chối dâng sự tôn kính và vâng phục thuộc về Đấng tạo hóa, tức khắc mối tương giao với Đức Chúa Trời sẽ bị gián đoạn, đổ vỡ, và nếu tình trạng này không được giải quyết thì sự trừng phạt tội lỗi không thể tránh được. Chúng ta đã nói đến hai hậu quả đầu tiên của tội, là người phạm tội ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời và người phạm tội ở trong tình trạng mắc tội. Bây giờ chúng ta nói đến hậu quả thứ ba của tội, là khiến cho người phạm tội bị trừng phạt. Điều quan trọng chúng ta cần làm sáng tỏ là ý định và bản chất sự trừng phạt của Đức Chúa Trời khi trừng phạt tội nhân. Trừng phạt có phải là để chỉnh sửa cải hóa tội nhân không? Hay trừng phạt là để cảnh cáo, để phơi bày hậu quả tội lỗi đem lại, để ngăn bớt tội phạm? Hay trừng phạt là để báo trả lại điều tội nhân đáng phải nhận? Ngày nay nhiều người chống lại ý tưởng coi việc Đức Chúa Trời trừng phạt tội nhân là để báo trả. Người ta coi trừng phạt để báo trả mang tính cách man dã, tàn ác, hận thù, không phù hợp với bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời, cũng là Cha Thiên Thượng. Dù đây là cảm nhận của con người trong một xã hội phóng khoáng, nhưng khi đối chiếu với Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, chúng ta thấy sự phạt tội của Đức Chúa Trời có một phạm vi báo trả đáng kể. Tất nhiên, án tử hình không phải là để phục hồi vì mang tính chất kết liễu, nhưng có hiệu quả trực tiếp rõ ràng giữa điều nạn nhân phải chịu và điều kẻ phạm tội đã làm, như lời Chúa thiết định trong Sáng Thế Ký chương 9 câu 6. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Trong tiếng Hy Bá, từ Nakam diễn đạt chính xác nghĩa báo trả. Nakam và những biến thể của từ này được dùng khoảng 80 lần trong Cựu Ước và thường được dịch là báo trả hay trả thù. Cách dịch này thích đáng đối với cách hành xử của Israel đối với các nước thù địch liên bang, nhưng không chính xác khi dùng cho Đức Chúa Trời. Báo thù hay trả thù mang tính cách trả đũa để thỏa mãn lòng thù hận cho tương xứng với hành vi của kẻ thù hơn là để thực hiện và duy trì công lý. Vì thế khi nói đến khái niệm Đức Chúa Trời trừng phạt tội nhân thì từ báo trả thích đáng hơn là trả thù hay báo thù. Trong Cựu Ước, đặc biệt trong các sách Đại Tiên Tri, có nhiều chỗ đề cập đến việc báo trả tội nhân như trong Ê-sai chương 1 câu 24, chương 61 câu 2, 63 câu 4, Giê-rê-mi chương 46 câu 10 và Ê-sê-chi-ên chương 25 câu 14. Thi Thiên 94 câu 1 bảo rằng sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, cũng như trong hầu hết các trường hợp khác trong Cựu Ước, sự trừng phạt này nhắm vào các hoàn cảnh lịch sử đương thời hơn là cho tình trạng tương lai. Khái niệm báo trả không chỉ thấy trong các phần Kinh Thánh biện chứng, nhưng còn thấy cả trong những phần thuật chuyện nữa. Thí dụ như phần kỹ thuật cơn hồng thủy trong Sáng Thế Ký chương 6, Đức Chúa Trời đem trận lụt đến không phải để ngăn chặn con người phạm tội, vì những người sống sót là Noe và gia đình đều là những người công chính. Tất nhiên, Chúa dùng cơn hồng thủy cũng không phải với mục đích cải huấn hay phục hồi, vì tất cả con người gian ác đều bị hủy diệt. Tuy ít được nói đến trong Tân Ước hơn Cựu Ước, nhưng khái niệm báo trả trong Tân Ước hướng về tương lai hơn là sự trừng phạt trong hiện tại. Chúng ta có thể thấy sứ đồ Phaolô tóm ý phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 35, trong Roma chương 12 câu 19 và trong Hy Bá chương 10 câu 30. Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Dù sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân có mang tính cách báo trả, nhưng chúng ta không nên bỏ qua chức năng thể hiện công lý và ngăn ngừa tội phạm. Việc xử tử hình bằng cách ném đá A-can và cả gia đình, một phần là để báo trả việc A-can làm, nhưng cũng là biện pháp ngăn ngừa những kẻ khác đi vào con đường tham dục đó. Vì lý do đó, việc trừng phạt thường được thi hành công khai cho mọi người chứng kiến. Việc trừng phạt cũng có hiệu quả kỷ luật, cho tội nhân thấy lỗi lầm của mình, từ bỏ con đường sai phạm và trở về với Đức Chúa Trời. Thi Thiên 107 câu 10 đến câu 16 cho thấy, Đức Chúa Trời trừng phạt Israel phạm tội, khiến họ từ bỏ tội và quay trở về với Chúa, dù chỉ là tạm thời. Tác giả Thư Hy Bá cho biết, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Đó là Hy Bá chương 12 câu 6. Chúng ta đã nói đến ba hậu quả của tội. Hậu quả thứ nhất là tội khiến cho tội nhân ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Hậu quả thứ hai, tội nhân ở trong tình trạng mắc tội. Và hậu quả thứ ba, tội nhân bị trừng phạt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hậu quả thứ tư, cũng là hậu quả hiển nhiên hơn hết, đó là tội dẫn đến sự chết. Đây là hậu quả Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Adam khi căn dặn về cây biết điều thiện và điều ác, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 17. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Hậu quả này cũng đã được xác định trong Roma chương 6 câu 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Sứ đồ Phaolô muốn nói rằng, giống như tiền công, sự chết là hậu quả thích ứng nhất, công chính nhất báo trả cho tội lỗi con người đã phạm. Sứ đồ Phaolô muốn nói rằng giống như tiền công, sự chết là hậu quả thích đáng nhất, công chính nhất báo trả cho tội lỗi con người phạm. Yếu tính của sự chết là cắt đứt, là phân rẽ, trước hết là phân cách tội nhân với Đức Chúa Trời công chính thánh khiết, và tất nhiên, tội cũng phân cách con người với nhau. Chúng ta sẽ nói đến ba phương diện khác nhau của cái chết: chết thể xác, chết tâm linh và chết đời đời. Trước hết là chết thể xác. Sự chết của con người về phương diện thể xác là một sự kiện hiển nhiên, nhưng cũng được khẳng định trong Kinh Thánh. Thư Hy Bá chương 9 câu 27 ghi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Sứ đồ Phaolô trong Roma chương 5 câu 12, quy chiếu sự chết thể xác cho tội nguyên thủy của Adam. Sự chết đã xâm nhập thế giới qua Adam, nhưng cũng từ đó lan ra khắp nhân loại vì mọi người đều đã phạm tội. Điều này nêu lên vấn nạn là con người đã được tạo dựng bất tử hay không bất tử. Trường phái Calvin lập luận rằng cái chết thể xác khởi sự đến từ khi con người bị Đức Chúa Trời công bố án lệnh trong một lời chúc giữ như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 18-19. Đất sẽ xanh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 18-19. Trong khi đó, tà giáo Pelagian chủ trương con người là loài thọ tạo không bất tử, cho rằng nguyên tắc sinh và hoại áp dụng cho tất cả các tạo vật. Phái Pelagian cũng chỉ ra rằng nếu chủ trương của Calvin đúng thì con rắn cũng đúng và Đức Chúa Trời sai khi Ngài phán rằng ngày nào ngươi ăn trái cây đó chắc sẽ chết. Adam và Eva đã không ngã chết trong ngày phạm tội bất tuân mạng lệnh Chúa, đưa tay hái trái cấm. Đối với phái Pelagian, con người được tạo dựng là để chết về thể xác. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói đến cái chết là hậu quả tội lỗi, là cái chết tâm linh, ngăn cách với Đức Chúa Trời hơn là cái chết thể xác. Vấn đề không đơn giản như mới thoạt nhìn, vì giả định cho rằng sự chết của con người khởi sự từ khi sa ngã và Roma chương 5 câu 12 cũng như những phần Tân Ước tham chiếu tương tự nói đến cái chết thể xác đều không có gì bảo chứng cho lập luận chết thể xác là do tội lỗi. Phản bác mạnh mẽ nhất đối với quan điểm cho rằng chết thể xác là do hậu quả của tội lỗi là phản bác rút ra từ trường hợp cái chết của Chúa Giê-xu. Không những chính Ngài không hề phạm tội, mà cho đến bản chất Ngài cũng không một chút nào vương mắc bản chất sa ngã của Adam. Nhưng Chúa Giê-xu đã chết. Làm thế nào sự chết lại có thể đến với một đấng toàn hảo, nghĩa là ở trong tình trạng của Adam trước khi sa ngã? Có phải dường như chúng ta đang đứng trước những dữ kiện mâu thuẫn không? Trước hết, chúng ta cần nhận xét rằng sự chết thể xác rõ ràng là được nối kết với sự sa ngã. Sáng Thế Ký chương 3 câu 19 ghi: ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Những lời này không nói cho Adam trước khi sa ngã, nhưng công bố một tình huống mới sau khi sa ngã. Hơn nữa, chúng ta rất khó tách rời ý tưởng về cái chết thể xác và chết tâm linh trong các thư tín của sứ đồ Phaolô, đặc biệt là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Luận điểm của sứ đồ Phaolô là Chúa cứu thế Giê-xu đánh bại cái chết thể xác bằng sự phục sinh. Sự phục sinh của Chúa không có nghĩa là khiến cho con người không chết nữa, nhưng có nghĩa là tính chất chung quyết của sự chết đã bị loại trừ. Sứ đồ Phaolô quy chiếu cho tội lỗi sức mạnh cái chết thể xác nắm giữ khi không có sự phục sinh. Nhưng khi Chúa cứu thế vượt thắng sự chết thể xác, thì chính tội lỗi và cả sự chết thuộc linh đều bị đánh bại. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 55-56 công bố: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Tách rời khỏi sự phục sinh trong thân xác của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sẽ vẫn ở trong tội, nghĩa là ở trong tình trạng chết tâm linh. Ở điểm này, chúng ta có thể đồng ý với nhận xét của nhà thần học Louis Burkhoff bảo rằng Kinh Thánh không phân tích ra cái chết thể xác, chết tâm linh hay chết đời đời, nhưng đưa ra quan điểm tổng hợp bảo rằng chết là sự phân rẽ, bị cách ly với Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 câu 22 đến câu 24 ghi như sau: Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta, vậy bây giờ hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Sau khi Adam và Eva phạm tội trái lệnh Chúa ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, Đức Chúa Trời đã nhận định rằng nếu cứ để họ trong vườn, sẽ có ngày họ hái ăn trái cây sự sống để được sống đời đời, hàm ý rằng con người có tiềm năng sống đời đời nếu có điều kiện. Nhưng khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden, không còn điều kiện đó nữa, con người sẽ chết. Nói cách khác, trước khi phạm tội, sống trong vườn Eden, con người có tiềm năng không chết, nhưng vẫn có thể chết. Từ khi sa ngã, bị đuổi khỏi vườn, thì dù vẫn có tiềm năng không chết, nhưng vì không còn điều kiện sống đời đời, nên con người sẽ chết. Tóm lại, tiềm năng chết đã có trong sự sáng tạo từ khởi thủy, và tiềm năng sống đời đời cũng có đó. Trong trường hợp Adam và mỗi chúng ta, tội lỗi đem đến sự chết, có nghĩa là sự chết thể xác không còn là tiềm năng nữa, mà trở thành thực tại. Khía cạnh thứ hai của sự chết là chết tâm linh. Tuy chết tâm linh có liên hệ với cái chết thể xác nhưng lại khác biệt. Sự chết tâm linh là tình trạng cắt đứt phân ly toàn thể bản chất con người, cả thể xác lẫn linh hồn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là hữu thể siêu việt, tuyệt đối thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi. Vì vậy, tội là hàng rào ngăn cách tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời, khiến cho con người bị đặt ở dưới cơn giận và sự phán xét của Ngài. Kinh Thánh cho biết, con người không có Chúa cứu thế hay ở ngoài Chúa cứu thế sẽ hư vong trong tội lỗi. Điều này có nghĩa là cảm nhận và nhận thức của họ đối với lĩnh vực tâm linh hầu như hoàn toàn tê liệt và mù lòa. Họ mất khả năng đáp ứng với các nhu cầu tâm linh, tiếp tục ghi mài, đóng khung trong những nhu cầu của thân xác, ăn gì, uống gì, mặc gì. Đó là lý do vì sao phần lớn những lời giảng về sự cứu rỗi bị họ gác bỏ ngoài tai. Trong khi đó, Cơ Đốc nhân với sức sống phục sinh từ Chúa cứu thế thường bén nhạy với các nhu cầu tâm linh và nhạy cảm đối với tội lỗi. Qua biểu tượng báp tem, Cơ Đốc nhân kể mình như đã chết về bản ngã cũ và sống lại trong đời sống mới như sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 6 câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta sẽ nói đến khía cạnh thứ ba của sự chết là chết đời đời. Đây là cái chết trong nghĩa tuyệt đối. Đây là chung cuộc toàn diện của sự chết tâm linh. Nếu một người nhắm mắt tắt hơi trong khi tâm linh đang ở trong tình trạng phân cách với Đức Chúa Trời, thì người đó đi vào cái chết đời đời, và đây là tình trạng vĩnh viễn. Nếu sự sống đời đời khác với sự sống thân xác về phẩm chất và có tính cách vĩnh cửu như thế nào, thì sự chết đời đời cũng khác với sự chết thể xác và cũng có tính cách vĩnh viễn như thế. Trong ngày trung thẩm, những người phải ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được chia làm hai nhóm. Những người được kể là công chính được ban sự sống đời đời, theo như Phúc Âm Ma-thiêu chương 25, câu 34 đến câu 40 và câu 46 phần B. Những kẻ bị phán xét là không công chính sẽ bị hình phạt trong lửa đời đời, đó là từ câu 41 đến câu 46 phần A. Và trong Khải Huyền chương thứ 20, sứ đồ Giăng cũng đã viết đầy đủ về sự chết thứ hai.
Lạy Chúa, tội lỗi đã khiến con nhận lấy sự báo trả và sự chết, chết thể xác, chết tâm linh và chết đời đời. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã chết thay con trên thập tự giá. Ngài đã xóa bôi tội lỗi của con bởi huyết báu của Ngài. Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi để con nhận biết sự xấu xa, sai trái của con mà ăn năn quay về với Ngài. Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi và giúp con sống đẹp lòng Chúa trong những ngày tới, để những hậu quả của tội không đeo bám cuộc đời con, để con kinh nghiệm được sự sống phong phú trên đất này và được sống đời đời với Ngài. Amen.
Chúa, nào ai yêu Chúa chăng, ai vắng Chao.